Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 1999, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Quyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là kỳ thứ 19 và ta sẽ học thi ca thứ 21. Thi ca thứ 21 là cái tựa đề là cái thấy của người chứng đạo không nên trụ chấp pháp tu phương tiện. Để chúng để ý, tu có những cái pháp tu nó có chia làm hai cách. Một là pháp tu phương tiện, hay nói cách khác là pháp tu mà mình còn chấp, còn trụ ở nơi cái pháp sở hành của mình, còn trụ chấp ở nơi cái pháp tu của mình, để rồi cầu mong được cái quả báo nào đó, chứng được cái quả gì đó, đắc được cái quả gì đó. Thế thì tu như vậy đó ta gọi là tu phương tiện, tu mà còn có pháp tu. Mà pháp tu thì như đại chúng đã biết, vô lượng pháp môn tu. Cái pháp môn tu nó thuộc về pháp hữu vi thì nó nhiều vô lượng, thì mình tu pháp nào giờ đây, chọn pháp nào giờ đây. Mỗi pháp sư, mỗi thầy, mỗi thiền viện, mỗi chùa đều dạy pháp tu khác nhau hết. Thế thì mình nên nghe ai đây, mình lấy cái chuẩn nào để mà lựa, mà chọn để tu đây. Do vậy cho nên là mình tu như vậy không có lấy gì làm cái chuẩn mực cả. Thế thì cái pháp tu phương tiện là rất là khó tu. Mười vị thiền sư dạy mười kiểu tu thiền khác nhau. Mười vị Tịnh Độ Tông dạy cái cách niệm Phật tịnh độ mười vị khác nhau. Mật Tông, Lục Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tứ Tông cũng đều như vậy. Do vậy cho nên ở đây ta coi là nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Có nghĩa là cái pháp tu mà còn chấp mắt, còn trụ tướng thuộc về pháp hữu vi đó thì là nó nhiều lắm, không kể hết được. Nó là pháp tu phương tiện, mà chạy theo nó thì không lấy gì làm cái chuẩn mực để mà an tâm mà đi. Và kết quả ra sao lẽ tất nhiên là cũng chưa biết được rồi. Cho nên là cái đầu đề ở đây là cái thấy của người chứng đạo là không nên trụ chấp ở pháp tu phương tiện, mà phải văn như tư, tư như tu, tìm học, nghe hiểu, học chánh pháp, hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, mà mình phải học cái pháp tu cứu kính thì cái mục đích đến nó không có cái ngã tẻ nào khác được, nhất định là nó đi ngay tới cái mục đích đến một chỗ mà thôi. Thế thì cái bài này đại chúng để ý, cái bài này rất là cần thiết mà lại là khó nghe rồi nha. Thi ca thứ 21 này: giác tất liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên thước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàng trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tợ vô vi thật tốt môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Bài này đại chúng để ý rất là sâu. Giác là hết, không cần tu với chứng. Câu đó là phải học lâu năm rồi thì nghe thì không khó lắm, nghe là có thể hiểu ngay được đấy. Nhưng mà nếu mà những cái vị nào mới đi nghe một lần, hai lần, ba lần chưa có đi sâu là nghe câu đó chới giới. Giác là hết, không cần tu với chứng. Bởi vì tu với chứng á, nó thuộc về tu phương tiện, thuộc về tu pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì nhiều lắm, kể sao cho cùng. Pháp hữu vi như tôi nói nãy đó, nhiều lắm. Mỗi thầy đều có cái phương tiện riêng. Mà mười thầy ở trong mười tông đều có phương tiện riêng hết. Thế để mình tu theo thầy nào, tu theo pháp nào giờ đây? Cho nên pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng. Bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, lúc phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. cái chữ bố thí ở đây á, lần lần người ta triển khai từng câu một. Cái chữ bố thí ở đây á, là tức là chỉ cho cái pháp môn tu của mình. Cái chữ bố thí ở đây không có các nghĩa là tài thí, nghĩa là đem tiền bạc của cải vật chất em cho người ta. Chữ bố thí ở đây không phải cái nghĩa đó. Pháp thí, đem dạy bảo cho người ta cái gì đó, hoặc là nói kinh, nói bài kinh, bài sám nào đó gọi là pháp thí, cũng không phải là cái nghĩa đó ở chỗ này. Vô úy thí cũng chưa phải là cái nghĩa ở chỗ này. Thì trong cái bố thí thì chia ra bố thí nội tài là đem sức lực, khả năng và sức lực của mình để mình phục dịch cho người khác. Bố thí ngoại tài là bằng tiền bạc, của cải, thuốc men, áo quần để giúp cho sự sống cho người ta. Thế thì là giảng cái nghĩa bố thí như vậy đó, là cái nghĩa thông thường mà những người học Phật sơ sơ nghiên cứu thời gian là người ta có thể nắm được cái đó. Nhưng mà cái chữ bố thí ra lòng chấp thì thuốc sinh thiên, cái chữ bố thí này không phải là cái nghĩa bố thí như vậy. Lát nữa từ từ tôi sẽ triển khai cái chỗ này. Lúc có hết sinh lại cuộc đời không như ý, bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên. Cái chữ sanh thiên ở đây cũng không có nghĩa là sanh lên cái cõi trời, mà ở trên cái tầng không, bao nhiêu tầng mây sanh, không phải vậy. Mà sanh thiên ở đây á, tức là cái con người mà nó chứng đạo, nó có cái phước đức, cái an lạc, cái thanh nhàn ngang bằng cái cỡ, mà vượt hơn cái người tam quy ngũ giới, mà nó ngang bằng cái cỡ cái người mà tu pháp thập thiện, thì họ có sự an lạc riêng của họ. Thì chữ sinh thiên ở đây là cái nghĩa đó. Và cái sự an lạc, cái sự thanh thoát đó, một cơn bất giác vô minh thì nó bị mất đi liền, nó không có giữ được lâu dài, không có giữ được cả trọn cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên sinh là khi phước hết, sinh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn thế hư không bay vút, sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu. Đây là ta nói cái ví dụ, mình tu mà mình tu pháp phương tiện á, thì cái sự an lạc của mình nó có tới cái mức độ nào đó. Rồi tới đó rồi, nếu mà mình không còn giữ được cái chánh niệm nữa mà, bởi vì nó là phương tiện là nó chưa phải cứu cánh. Thế thì là một cái cơn, một cái điều kiện, một cái duyên cớ nào đó, phiền não vô minh nó tác động trở lại. Nó tác động tới là mình bị phiền não vô minh nó trở lại giống như cũ. Đó là bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, mà khi phước hết là sanh lại cuộc đời không như ý, có nghĩa là cái sự an lạc của mình đó nó có mức độ, có thời gian bao dài bao lâu, mà sau đó mình có thể bị phiền não vô minh nó hoành hành, nó tác động trở lại. Cái chữ sanh lại cuộc đời không như ý là vậy. Như tên bắn xé hư không bay vút, mà sức mỏn rồi tên rớt biết về đâu. Nghĩa là phiền não vô minh mà nó trở lại, nó xâm phạm trở mình nữa, mình không làm chủ được. Sao bằng ta thẳng tiến thật tương môn. Thẳng tiến thật tương môn đây là pháp tu cứu cánh đó, không tu phương tiện nữa. Nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Đây, dịch nó ra như thế. Bây giờ ta từ từ ta bắt đầu, ta triển khai từng vấn đề một này. Giác là hết, chẳng cần tu mới chứng. Ta học Phật ta để ý, tất cả mọi người gọi là đệ tử Phật bằng lòng đi theo con đường của Phật thì phải xác định cái bản tánh của mình vốn là Phật. Chữ giác ở đây là chỉ cho Phật. Ông Phật có thể dịch là giác giả, là người giác ngộ chân lý toàn diện. Cái chữ Bồ Đề, Đức Phật chứng được cái đạo Bồ Đề, ta gọi là cái đạo giác, ta dịch là giác đạo, là cái đạo giác. Mà giác tức là Phật. Giác giả là người giác ngộ trọn vẹn chân lý, gọi đó là ông Phật, gọi là Đức Phật. Mà như kinh điển chúng ta học, giáo lý của đạo Phật cho ta biết rằng là mọi người, tất cả chúng sanh, không riêng cho người Việt Nam, mà tất cả nhân loại trên thế giới, mọi người đều có Phật tánh, tức là đều có cái tánh giác này nè, đều có tánh giác là sẵn có này. Hay nói cách khác là có cái Phật tánh vốn có. Chỉ giác đây là chỉ cho Phật tánh. Mà thành Phật cũng là trở về với cái địa vị, cái tánh giác vốn có này của mình. Do vậy cho nên đại chúng để ý là mình tu mình đừng có cầu một cái gì khác nha. Chỉ cầu được giác ngộ chân lý mà thôi. Mà hễ giác ngộ được chân lý rồi á, khỏi cần tu, khỏi cần đặt vấn đề tu và khỏi cần đặt vấn đề chứng. Chỗ này để ý mà tư duy nè. Lúc tổ Huệ Năng xưa kia mà tới từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngũ tổ Hoằng Nhẫn hỏi cho ông từ đâu nó tới, nói tôi là người từ phương Nam tới. Hỏi ông tới đây ông cầu cái gì? Lúc tổ Huệ Năng nói tôi muốn cầu làm Phật. Là cái ý này. Cầu được giác thôi chứ có cầu gì hết. Không đặt vấn đề hỏi pháp tu, không cần hỏi pháp đề, vấn đề là hỏi pháp chứng. Cầu làm Phật có nghĩa là lục tổ, ngũ tổ dạy cho tôi làm sao cho tôi giác được thôi. Chứ không cầu là không cầu gì hết. Trong chúng ta mà ai mà phát tâm mà tu mà mong cầu chứng cái quả vị này đắc cái quả vị khác. Và trong cái lúc tu nhân là người thì tu đam mê và tu mật, tông thì chú, người đam mê về tu thiền, người đam mê về tu tịnh, người đam mê về tu quán, vân vân. Tất cả những cái đam mê đó dựa trên cái nền móng tu tập sơ cơ thì các vị có thể đam mê, các vị có thể phát tâm, điều đó không có gì đáng trách. Nhưng mà nếu học tu thì là phải học lần là cái bằng con đi lên con đường dốc, học cho tới khi nào mà nhận thức được cái chân lý. Tất cả pháp môn gọi là pháp môn tu đó, các vị không còn đam mê một pháp môn nào nữa hết, mà các vị chỉ mong được giác thôi, giữ được cái chánh niệm để trở về với cái giác tánh, tức là cái tánh Phật của mình mà thôi. Còn cái vấn đề tu pháp môn gì không cần nữa, chứng cái quả gì không cần nữa. Cho nên cái câu này là quan trọng, là giác là hết mà không cần tu với chứng. Mà giác đây là giác cái gì bây giờ đây? Phật tỉnh thức cái gì bây giờ đây? Đây ở dưới này nó có câu đây nè. Cái câu mà canh tợ vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Cái điều kiện mà nó làm cho ta giác đó, để rồi ta khỏi tu khỏi chứng đó, là cái gì để làm ra được cái đó? Ở đây là ta gọi là vô vi thật tướng môn. Tu pháp môn gì cũng không bằng đi thẳng vào cái thật tướng, cái vô vi thật tướng. Mà thật tướng là gì? Phải ôn lại thôi. À, chữ thật tướng trong đạo Phật rất là quan trọng nha. Cái thi ca thứ hai mình học đó nè: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệt. Chứng thật tướng thì thấy, chúng ta sẽ thấy cõi đời là vô tướng. Mà thấy cõi đời vô tướng là thế nào? Vô tướng là đồng với ta thấy được, ta nhận thức được vạn pháp giai không. À, giai không bằng cách nào? Nghĩa là ta phải tư duy quán chiếu, ta phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Vì là duyên sanh, trùng trùng nhân, trùng trùng duyên, hòa hợp nương gá nhau mà sanh. Vậy cho nên sanh không thật sanh, rồi nó diệt cũng không gọi là thật diệt. Thế thì ta chứng thật tướng là ta thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Cái tướng pháp, vạn pháp, tướng nhân là con người, còn chẳng ra gì thì a tỳ nghiệp, vì cái gì mà nó tồn tại, nó hiện hữu được. Cho nên cái chữ thật tướng ở trong đạo Phật này rất là sâu. Để ý là cái chỗ đó. Mà muốn thấy được cái thật tướng của vạn pháp đó thì tôi xin nhắc lại đại chúng, lục tổ Huệ Năng mà được người ta kính quý, mà được truyền làm tổ đó là do thông đạt, do chứng ngộ được cái thực tướng của Bát Nhã. Cho nên kinh pháp Bảo Đàng á, cái phẩm thứ hai, cái phẩm thứ nhất là các đệ tử của lục tổ nói về cái nhân duyên tu hành, nhân duyên thành đạo, nhân duyên tu học của tổ Huệ Năng. Và bắt đầu cái phẩm thứ hai lục tổ Huệ Năng thuyết pháp là nói về Bát Nhã, dạy mọi người muốn thấy tánh, muốn thành Phật là phải học Bát Nhã, hành Bát Nhã và sống theo Bát Nhã, thấy cho được cái thực tướng của vạn pháp. Mà Bát Nhã là tôi xin nhắc cho nha, Bát Nhã là mình học Bát Nhã đó là mình phải để ý tới ba điểm. Một là mình nghe, mình đọc, mình học, mình tiếp thu. Cái đó ta gọi là phương tiện bát nhã, cũng gọi là văn tự bát nhã. Cái đó để đọc, để học mà thôi. Đó là cái bước đầu, ta gọi là văn tự bát nhã, cũng gọi là phương tiện bát nhã. Cái bước thứ hai là cái người học bát nhã, đọc bát nhã, phải bắt đầu thực hành, ta gọi là quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã nghĩa là vận dụng cái trí tuệ của mình đạt tới cái đỉnh, càng ngày càng đi sâu vào trong trong cái tư duy, cái quán chiếu, để cho thấy được cái, để cho nó đi tới cái giai đoạn thứ ba là chứng được cái thực tướng bát nhã. Quán chiếu bát nhã là dựa trên cái bài kệ của kinh Kim Cang Bát Nhã. Quán bằng cách nào, lấy cái gì làm đối tượng để quán? Là quán rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như đen, ưng tác như thị quán. Phải có cái tư duy, phải có cái quán chiếu. Quán chiếu từ khi nào mà mình thâm nhập, mình thấy được cái tính chất của vạn pháp hữu vi trên cõi đời này. Vạn pháp trên cõi đời này đó, trong đạo Phật ta gọi là pháp hữu vi cả. Hữu vi có nghĩa là do nhân duyên trùng trùng vô tận, nó tương quan, nó tác động nhau, nương gá, nó hòa hợp mà nó thành. Gọi đó là pháp hữu vi. Phải quán chiếu thấy được cái tính chất hữu vi của vạn pháp, là trùng trùng duyên khởi hòa hợp mà thành. Cho nên nó như mộng, tức là như cái cảnh ở trong mộng. Trong mộng thấy giàu không có giàu thật, giàu sang không có thật, thấy đau khổ cũng không có đau khổ thật, thấy thương ghét cũng không hề có thương ghét thật, mà tánh mộng cái là nó mất hết. Mê rồi thấy như có thật, có vui có mừng, có buồn có giận, có thương có ghét, có sợ hãi thật, nhưng mà tánh mộng thì cũng trên cái giường mình nằm đó không hề có những cái thứ đó. Đó, phải thấy được cõi đời là như mộng, như huyễn, là như coi chiếu bóng, nhìn trên màn bạc, nhìn trên cái màn ảnh của tivi, thấy nói cười múa may quay cuồng động tĩnh, than khóc buồn vui, màu sắc rực rỡ, nhưng mà ngắt cái công tắc điện ra là nó mất ngay, tìm đâu không hề có. Gọi là như huyễn, như bào, là những cái bọt nước, những cơn mưa lớn nổi lên rồi nó dẹp xuống, nổi lên rồi nó dẹp xuống, chứ nó không có tồn tại lâu dài. Như sương mai, hừng đông sương mai dậy cho mặt trời nó hé lên là nó tan mất. Như điện chớp, chớp những bữa mà trời sắp mưa, ngoằn mèo kia gớm dậy cho mà trong một phần trăm, một phần ngàn của một cái giây là nó đã biến tan, thay đổi hết. Thế thì là quán chiếu như vậy, tôi gọi là quán chiếu bát nhã. Mà quán chiếu bát nhã như vậy mà nó thành thục ở trong trí mình rồi á, thì nó đạt tới cái giai đoạn ba, tôi gọi là thực tướng bát nhã. Thực tướng bát nhã là chứng thực tướng, thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Cái tướng pháp là vạn pháp bên ngoài như vừa nói, nhưng là con người của chúng ta cũng là một pháp trong vạn pháp, mà còn chẳng có thực thể, chẳng có tồn tại, chẳng có vĩnh cửu, còn chẳng ra gì, thì cái a tỳ nghiệp vì cái gì mà nó còn cả mà nó hiện hữu được chứ. Do vậy cho nên người chứng thực tướng là không bao giờ đề cập tới cái chữ a tỳ nghiệp mà sợ, không hề có sợ. Cho nên đã giác ngộ rồi là a tỳ nghiệp không có, hoàn toàn không có, chứ không phải là có mà mình không sợ, và nó không có. Cũng như cái sợ hãi, cái đau thương trong giấc mộng, là khi nào còn mê mộng thì cái sợ hãi, cái đau thương hoặc là cái buồn vui trong đó như là thật. Nhưng mà tỉnh giấc mộng rồi thì cũng trên cái giường đó mà không hề có cái sợ hãi, cái đau thương, cái vui, cái buồn trên đó. Thậm chí cái người nằm kế bên, ta thấy cái mộng đẹp nữa cơ, ta gọi là đồng sàng dị mộng. Một người thấy mộng đẹp cũng trên cái chiếc giường đó, gối đó, giường đó, mà ta thấy cảnh vui, ta thấy ta bay lên ngọn cây, hoặc là ta thấy ai mà làm cho ta là vui thích gì cái gì đó, hoặc là thấy cảnh đẹp. Nhưng mà cũng người nằm cái bên đó mà thấy những cái giấc mộng hải hùng, ta gọi là đồng sàng dị mộng, là do tính và do mê. Còn người thức tỉnh thì hoàn toàn ngồi trên giường đó mà không hề thấy có vui, mà cũng không hề thấy có khổ. À, do vậy nên là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, trong quán nó như vậy. Thì thức được cái giấc mộng mê muội này rồi thì cái nghiệp a tỳ không có. Do vậy cho nên cái bài này để ý nè, ta học cái đó là cái mà tôi nói nãy giờ là ôn là cái cũ đó, mà cái cũ nó tương quan đây chứng thật tướng. thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì ai thì nghiệp, vì cái gì mà hiện hữu còn ở đây á, giác là hết, không cần tu với chứng. Bởi vì cái bản chất, cái tự tánh của con người là theo đạo Phật là mọi người là tự tánh là thanh tịnh. Trong kinh ta gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Mọi người đều có cái niết bàn tự tánh thanh tịnh sẵn rồi. Mình vui, mình buồn, mình thương, mình ghét là do cái việc não vô minh bên ngoại cảnh, do cái môi trường, do cái dữ kiện, do cái hoàn cảnh mà mình có vui, có buồn, có thương, có ghét. Chứ cái tự tánh của mình là không hề có các cái đó. Tự tánh mình là thanh tịnh, là Phật. Cho nên là chỉ cần giác là hết. Giác có nghĩa là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình, mình trở về với cái Phật tánh của mình, thì còn có tu để làm gì, chứng để làm gì, có cái gì để chứng đâu. Chứng cái cao nhất của đạo Phật là giác. Mà mình đã giác rồi thì còn chứng cái gì nữa. Còn tu là cốt là để gột rửa cái phiền não vô minh, để trở về cái tánh giác đó. Mà mình có khả năng giác rồi thì còn tu để tu cái gì? Cái gì nó dơ người ta mới rửa, vàng nó chưa có tinh người ta mới phân kim, người ta mới nấu lọc để cho nó thành vàng. Mà cái điều kiện phân kim nấu lọc mình đã làm rồi, bây giờ nó thành vàng ròng rồi. À, thế thì cái người giác mà có khả năng giác ngộ chân lý thì coi như là vàng đã nấu lọc rồi. Không còn đòi cái điều kiện là vàng 12, vàng 18, để rồi đi tới vàng 24, không có nói vậy nữa. Mà vàng 24 vốn đã là vàng 24. Cho nên là cái phương về cái mặt tu hành đó mà, ta chỉ cần tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh cho ta có cái điều kiện giác ngộ luôn luôn, là khỏi cần đặt vấn đề tu, khỏi cần đặt vấn đề chính. Cho nên cái này là khó đó, khó mà không phải là không làm được, phải để ý thì mới làm được. Câu thứ hai là pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng. Bây giờ đây xin lỗi nha, tất cả bà con Phật tử chúng ta đây là các vị là đa số người là đi chưa có lập trường vững vàng đó. Coi chừng để ý là đa số là chưa có lập trường vững vàng. Cho nên là nay đi nghe cái đạo này, mai đi nghe đạo khác, mai nay đi tìm pháp môn này, mai đi tìm pháp môn khác. Nay là bằng lòng nghe thầy này, mai đi bằng lòng nghe cái thầy khác, nhiều khi là mình chưa có lập trường gì hết. Nay là nghe Mật Tông thích, mai nghe Tịnh Độ thích, mốt nghe Thiền Tông thích, bữa nọ nghe Di Thích Tông thích, bữa nọ nghe Quan Nghiêm Tông thích. Đừng có chấp cái tôn nào hết. Tôi nhắc cái đại chúng đừng có, tôn nào đó đều là pháp hữu vi, đều là pháp phương tiện. Tuy nhiên có cái điều này nè, cái điều mà tôi muốn nhắc đại chúng cái này là hơi khó là để ý nè. Các vị không cần phải kỳ thị tôn nào hết. Tôn nào cũng không cần kỳ thị. Khi nào mà các vị đã nhận thức được cái mục đích đến cái con đường mà đi giác ngộ, cứu cánh mà các vị nhận thức được rồi, thì các tôn nào các vị cũng có quyền nghe. Mà nghe rồi các vị đều được tiếp nhận những cái cần thiết, cái giá trị của các tôn trong đạo Phật. Tôi xin nhắc nghe, đạo Phật nhiều tôn lắm đó. Hồi Phật sau khi Phật niết bàn rồi 100 năm sau đó hả, mấy chục tôn, chứ tôn có nghĩa là tôn chỉ đó. Một nhóm này đưa ra cái lối tu thành như vậy là thành công, nhóm khác đưa ra cái pháp tôn, cái pháp môn như vậy là tôn chỉ, nhóm khác tu nói với tôi hiểu như vậy là cứu cánh. Do vậy mà có 20-30 tôn, mỗi người đưa ra cái lập trường, cái tôn chỉ khác nhau. Pháp hữu ngã vô là một tôn, pháp thì có, ngã thì không là một tôn. Rồi cái người khác đó nói không có vậy, pháp vô khứ lai, dạng pháp không đến mà cũng không đi. Người khác nói không, dạng pháp là có thật, cũng là một tôn. Do vậy nên gọi là nhất thiết hữu bộ, mà nhất thiết hữu mà có thật. Có tôn khác này nói là giáo pháp là không có thật. Cứ mỗi người khác nhau một chút, người khác nhau một chút, vậy mà ta lập ra 20-30 tôn. Thế thì bây giờ đây mình tu mình phải làm sao đây? Đi theo cái tôn nào trong 20-30 tôn đây? Đấy cái câu này là pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cho cùng. Do vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng cái này nha. các vị ráng mà văn như tư, tư như tu, để bồi dưỡng cho mình có một cái trí tuệ nhận thức về cái con đường giải thoát giác ngộ mà mình đi, để mà mình đi. Mà khi mà nhận thức được cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ rồi để mình đi á, thì lúc bây giờ trên con đường đi đó, các vị có quyền nhìn, có quyền ngó, có quyền ngắm, thậm chí có quyền hái nhiều cây, nhiều lá, nhiều trái mà nhai, mà nhơi, mà ăn, mà chơi, nhẫn nhơ để mà đi tới cái mục đích giác ngộ giải thoát của mình. Không cần ghét hoa nào, không cần chê cây nào, không cần kỳ thị trái nào, không cần kỳ thị chất gì, miễn là những cái chất đó nó có giúp cho mình vui vẻ, hoặc là no bụng, hoặc là khỏe khoắn, hoặc là giải khát, thì mình có quyền tiếp nhận hết. Cũng như trong đời sống hàng ngày của chúng ta, người ta thường khuyên ăn thường có rau xanh. Nhưng mà rau xanh là rau xanh gì? Người thì nói cải salad là nó nhiều cái chất bổ gì đó. Người thì nói đâu phải salad có chất bổ thôi, mà cải bẹ xanh cũng có chất bổ. Người thì nói cải bẹ xanh chất bổ không bằng khoai tây. Người thì nói ăn khoai tây không bằng ăn cà rốt. Người thì nói ăn cà rốt không bằng ăn củ dền. Rồi người đó nói củ dền là nấu với sườn cốc lách với khoai tây. À, thế thì là nên lựa cái nào ăn một món thôi sao? Không. Cái người mà có tư duy, có quán chiếu rồi, không bao giờ nghe mà theo một cái thức ăn nào hết. Bằng cớ là trong bà con ta đã ăn đủ thứ. Qua có bầu, có mướp, có rau dền, có khoai tây, cà rốt, xà lách son, xà lách lớn lá, rồi cải bẹ xanh, cải nồi, cải gì ta cũng ăn hết. Cái nào cũng có cái chất bổ của nó. Gạo nếp cũng bổ, mà gạo tẻ cũng bổ, mà chuối xiêm, cái bè cũng bổ, mà chuối xiêm long khách ăn cũng được. Đều là nó có cái công dụng bổ, mà nếu ta biết nó không phải là cái đồ ăn chết, thì không phải là cái đồ ăn để chết, thì các cái thứ đó đều là có một cái chất bổ trong cái phạm vi cần thiết cho cơ thể ta, thì ta có thể thọ dụng hết. Chứ không cố chấp ăn một thứ hoài đòi nó bổ, không phải vậy đâu. Cho nên là trong các tôm á, thì lúc trước thì tôi có thỉnh thoảng là tôi đề cập đủ nhiều tôm á, mà có những vị Phật tử hỏi vậy chứ tôi tôm gì, thì tôi nói đại để là giống như tôi nói nãy giờ vậy đó. Nghĩa là tông nào tôi cũng có thể nhà cậy được. Do vậy cho nên cuộc đời của tôi là tôi không hề sùng thượng và chiếm dương một tông nào, mà tôi cho rằng tông nào cũng đều có cái chất bổ dinh dưỡng giống như các thứ rau cải nãy giờ nói đó, đều có hết nếu ta biết ăn, ta biết dùng nó. Chất đắng u hoa vẫn có chất bổ đó chứ, chất chua của cà chua có chất bổ đó chứ, thậm chí me cũng có chất bổ, còn ngọt thì như đường, nhưng các trái cây ngọt cũng có chất bổ của nó chứ. Vấn đề là ăn cỡ nào, dù biết dùng tới cỡ nào thì nó đem lại sự dinh dưỡng trong đời sống của ta. Cho nên trong đạo Phật cũng vậy, pháp hữu vi nhiều lắm kể ra cùng, đừng theo pháp nào hết, mà vấn đề là mình biết quán chiếu, mình biết tư duy, mình biết chọn lọc những cái mà nó cung cấp, nó phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình, chứ mình không có nên chấp. Mà cái cần thiết nhất là giác là hết. Cái đó là cái tu cánh đó, khỏi cần tu mới chứng. À, cho nên cái pháp hữu vi đó là nhiều lắm đó. Trong này là bà con ta là biết bao nhiêu người tu nhiều pháp môn lắm đó. Rồi mỗi một vị là đều tự cho mình có cái tâm đắc, nhưng mà không phải vậy đâu. Cái tâm đắc là cái tâm đắc lạc mặt. Nó giống như là mình ăn các cái rau, mỗi thứ nào cũng có thể bỏ hết. Nhưng mà cái vấn đề là trên đường mình tu là mình phải cái nào nó phục vụ ngay cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ chính, còn cái nào phụ mình phải biết cái đó. Mà cái phục vụ cho giải thoát giác ngộ là giác, à, là cái tâm giác. Mà giác là gì? Là mọi người phải tự tạo cho mình, nghe, suy nghĩ, quán chiếu, tu hành, đạt tới cái chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái đó là cái cứu cánh đó, phải tập chứng thật tướng vô nhân pháp, thấy được cái tính chất vô nhân vô pháp của sự vật, của hiện tượng, là các vị nắm được cái gốc rồi đó. Cho nên cái bài kế đây này nha, cái bài Thi Ca mà 22 tiếp đây đó, đáng tắc bổn mát sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm chi cành ngọn. Cái gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xum xê. Như châu lưu ly nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng vàng vắt, sáng mơ màng, châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cho nên là mình mà tu tập mà mình chứng được cái thực tướng của dạng pháp á, là mình ôm gốc rồi, là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của dạng pháp, là mình ôm gốc đó. Cho nên cái này là tôi rất là tâm đắc. Tôi nhắc lại đại chúng về kinh Lăng Nghiêm đó, chân tánh hữu vi không, duyên sanh có, nhiều quyển vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua. Thành ra là cái nhiều quyển tâm ma đề đó, là mình phải học văn tự bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã, rồi thành tựu được thực tướng bát nhã, là đạt tới chỗ đó rồi là mình thành tựu được cái nhiều quyển tâm ma đề. Nghĩa là mình thấy cái cõi đời vô tướng, vô tướng thì đồng với vạn pháp giai không. Do vậy cho nên tôi xin thưa với đại chúng, lưu ý với đại chúng, là mình muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ của Phật là từ từ mình phải viễn ly thôi, phải tập cái hạnh viễn ly thôi. Chứ nếu mà mình đi mà chạy song song, chạy marathon song song trong từng đoàn người chạy marathon đó, thì là tới một lượt là đông lắm, mà có thể là mình chạy trong đó là mình không có hơn được người ta, té ra mà chạy thì mình mới có thể là về tới mức được. Chứ nếu mình không có cái ý chí mà miễn ly á, thì tu đạo Phật á, thì chỉ là gieo cái duyên vậy thôi, gieo còn giống Phật vậy thôi, chứ còn là cái giải thoát mình chưa có được đâu à. Bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, lúc phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. Cái từ bố thí này, như tôi nói này, bố thí cả nội tài cả ngoại tài, gọi là bố thí mà chưa có gì ghê gớm lắm, chưa có sắc đâu. Bố thí pháp thí, bố thí dụ quý, cái đó tầm thường. Cái chữ bố thí này nè, tôi nhắc lại chúng là chỉ có kinh Kim Cang Bát Nhã đó, Bát Nhã Ba La Mật đó, mới dạy cái cách bố thí. Cái chữ bố thí trong Kim Cang Bát Nhã là không phải là dạy bố thí bằng tài thí, trong đó chia ra nội tài ngoại tài, rồi thí pháp, rồi thí vô quý, không phải vậy, tầm thường lắm. Mà Kim Cang Bát Nhã dạy rằng bố thí á, là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái đó gọi là bố thí vô trụ tướng. Nghĩa là cái tâm của mình nó biểu lộ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nói cách khác là nó biểu lộ ra nhãn thức, vị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tức là nó biểu lộ qua cái sự phân biệt của sáu căn đó, cái đó gọi là tâm đó. Các vị để ý là tâm của chúng ta là nó biểu lộ ra đó, đó. Qua nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó biểu lộ qua cái sự phân biệt của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Cái đó gọi là tâm. Cho nên tâm ta thì không thấy, không ai tìm nó ra được màu sắc gì, sanh già nó trắng gì, không ai tìm ra được cái dài ngắn vuông tròn rộng hẹp nặng nhẹ gì. Nhưng mà ta biết rằng là con người có tâm, là vì nó biểu lộ ra. Con mắt làm cho ta có cái nhãn thức của chúng ta, nó phân biệt được màu sắc, trông thấy được mọi sự vật hiện tượng. Nó biểu lộ ra cái lỗ tai của ta nghe âm thanh, có phân biệt được là tiếng người, tiếng gỗ, tiếng đá, tiếng chim, tiếng súc vật, tiếng hữu tình, tiếng vô tình. Đó là nó biểu lộ qua tai. Tâm của ta nó biểu lộ, nó không có, không thấy nó, nhưng mà nó biểu lộ qua cái mũi. Biết được màu, mùi thơm, mùi thúi, mùi động vật, mùi thực vật, mùi gắt, mùi nồng, mùi cay, mùi chua, vân vân. Lưỡi của ta, nó biểu lộ qua cái ta có thể biết nếm được cái vị mặn, lạc, chua, cay, chát, đắng, trung tính, vân vân. Nó biểu lộ qua cái tâm của ta, nó biểu lộ qua thân chúng ta, là chúng ta biết nóng lạnh, trơn láng, rít nhám, nặng nhẹ, ngứa, vân vân. Biểu lộ qua xúc. Rồi cái óc của chúng ta trong đó tìm ra cái gì là tôi nghĩ không có, nhưng mà ta có biết tổng hợp phân biệt được sáu cái công dụng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái công dụng của cái ý thức đó, nó tổng hợp lại được. Thế thì là sáu cái món đó, công dụng của sáu căn biểu lộ ra sáu thức, làm cho ta phân biệt được sáu trần, thì cái phần đó đã gọi là tâm. Còn Còn bên ngoài thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Để ý, thường thường người ta học là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, gọi là lục trần á. Chứ mà sự thật là kinh điển Đại Thừa này nè, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không được nói là lục trần, mà nó là cảnh. Căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta là căn, thuộc về phần tâm nó rồi. Còn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài nó gọi là sáu cảnh, lục cảnh. Là vì nó sắc là sắc, màu sắc hay là hình sắc hay là hiển sắc, nó không có tội lỗi gì hết. Nó không phải là nguyên nhân tội lỗi, nguyên nhân nào còn. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh hữu tình, âm thanh vô tình, âm thanh của tiếng gió, tiếng chim, tiếng gì, tất cả những tiếng đều đâu có tội lỗi gì. Hương vị xúc pháp đều không hề có tội lỗi. À, vậy mà nếu chúng ta để cho con mắt của chúng ta nó tác động vào sắc trần mà nó sanh ra đam mê, thì cái sắc đó nó thành ra trần, đó gọi là sắc trần. Nó bị nhiễm ô, bị nhiễm ô là do con mắt thấy sắc, động tâm, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc thương, hoặc ghét. Đó, do đó mà sắc nó thành ra sắc trần. Cái lỗ tai như nói nãy, nó chỉ có công dụng nghe thôi, không hề có thương ghét, vui mừng buồn giận. Vậy mà khi nghe âm thanh có sanh ra thương ghét, vui mừng buồn giận. Do vậy mà thanh nó biến thành là thanh tầng. Chứ tầng có nghĩa là nhiễm ô cái tính nghe của mình. Hương cũng vậy. Từ cái mình sanh ra thơm thúi bất biệt rồi mình bằng lòng hay không bằng lòng. Bằng lòng thì gọi là hảo hương. Mà không bằng lòng, bất mãn rồi quán ghét, rồi bực bội, sanh ra ố hương. Tức là mùi thúi, mùi bực bội. Do vậy mà gọi là hương tầng, vị tầng. Cái bực bội mà nó sanh ra đau khổ gọi đó là vị tận. Cái tính của mạng lạc chua cay không hề có đau khổ. Xúc pháp cũng nói như vậy. Mà Kinh Kim Cang Bát Nhã ta dạy bố thí đây có nghĩa là một pháp môn tu. Người ta huấn luyện cho lục căn của người ta cùng với lục cảnh ở bên ngoài không cho nó dính mắt nhau. Nghĩa là thấy sắc, mắt thấy sắc mà như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết mà thấy rất rõ. Tai nghe âm thanh mà như không nghe gì hết. Như không nghe gì hết mà nghe rất rõ. Mũi đối với hương, lưỡi thân ý đối với vị xúc pháp cũng như vậy. Nghĩa là hai bên không có dính nhau. Cái người mà tu hành mà huấn luyện được như vậy, cái đó là pháp môn tu. Kỳ thật là pháp môn tu, mà trong Kinh Kim Cang gọi pháp môn tu đó là bố thí đó. Bố thí bằng cách nào? Bố thí bằng cách bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Không nên sanh tâm trụ chấp dính mắt lên sắc, nó thanh hương, nó vị, nó xúc, nó pháp, mà nên sanh cái tâm vô sở trụ. Vô sở trụ nghĩa là lục căn đối với dùng lục trần không hề có đam mê, không hề có thương ghét, không hề có bực bội, không hề có lưu luyến. Đó là cái pháp đó, là cái pháp bố thí của Kinh Kim Cang Bát Nhã. Bố thí không có chỗ trụ. Lục căn đối lục cảnh không hề có trụ, mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nên phát khởi cái tâm vô sở trụ. Thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Nghe tất cả, ngửi nếm tất cả mà như không nghe, ngửi nếm xúc biết gì hết, mà vẫn thấy nghe, ngửi nếm xúc biết trọn vẹn. Mình lập cái tâm cho bất động, như Kinh Kim Cang Bát Nhã ta gọi là như bất động. Đó cái chỗ tập đó, đó cái chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Đó chứ còn bố thí ra mà lòng chấp thì cái phước sanh thiên, ví dụ như các vị tu ha. Nhắc lại cái chữ bố thí đây á, tức là pháp môn tu đó đó. Bố thí của Kinh Kim Cang Bát Nhã tức là một pháp môn tu mà làm chủ lục căn, mà làm chủ với lục trần, không cho lục căn và lục cảnh nó tác động lẫn nhau. Để cái tâm mình rỗng rang thanh tịnh. Kinh Kim Cang Bát Nhã gọi đó là pháp bố thí. Mà bố thí ở đây cũng tức là bố thí đó, đó. Cái pháp môn tu tập đó đừng có chấp, đừng chấp pháp môn nào hết. Đừng cầu chứng cầu đắc gì hết. Nếu mà còn có cầu chứng cầu đắc tức là ta tu pháp môn phương tiện. Mà tu phương tiện thì là tu pháp môn phương tiện thì là ở đây ta gọi là tu mà lòng chấp thì cái phước nó sanh thiên. Sanh thiên chẳng hạn như là mình được an lạc lúc nào đó, thời gian nào đó, ngang cỡ nào đó. Tôi nói ví dụ như giờ các vị phát tâm mà bỏ ra 3 tỷ mà cúng lập cái chùa bằng cái chùa Vĩnh Nghiêm này, đó là các vị tu bố thí đó, là hạnh tu đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà còn
còn thấy các vị là thí chủ của ngôi chùa này, là phước của các vị sinh thiên. Sinh thiên là sao? Là vì cúng chùa rồi các vị thấy mình là thí chủ rồi, mà mai mốt mà lại cái chùa này mà thí dụ như cúng cho tôi đi, tôi làm cái chủ chùa đi, mà lại mai mốt lại cúng tôi, nói giờ năm nay cái sao tôi sao la hầu chánh thất chứ không, tài nặng quá thì cúng sao giùm. Vì tại vì người ta cúng thiệt lớn đó, thì là các vị mua ý gì, nhưng mà tôi thì tôi nói không có la hầu, không có sợ sợ gì cả, khỏi cúng. Thế là giận rồi, chết rồi, 3 tỷ bạc nó bỏ ra đây và gặp cái ông thầy. Cái ông thầy mà ngang đầu cứng cổ này, không sợ quỷ thần trời Phật dày, trời Phật ơi, 3 tỷ của tôi rồi. Đó, đây là cái vui của các vị hết rồi. Ở trong nhà có người chết chạy lại mua cái áo lục trù, lục xù, lục thù vậy đó. Rồi đứa thầy kiếm giùm cho. Cho tới má ông bà tôi cái áo lục thù, tôi nói cái đồ yêu đó, nó xài tầm 7 muôn xíu vậy. Cái áo đó mà làm cái gì mà phải mua, mà phải bằng cái đó để làm gì? Cả cuộc đời Đức Phật đâu có tu hành thành đạo rồi để đi làm cái áo vậy, để rồi bao che tất cả những cái tội lỗi ác ôn của người đệ tử mình à? Không. Thế là đau khổ nữa rồi, trời ơi, 3 tỷ bạc tiêu rồi. Nhờ cúng sao không cúng, nhờ áo lục thù không làm. Nhờ nãy dạ thầy năm nay sao thấy cái đô 20 quá to, 18 áo vàng tây hướng phải ghi cúng rồi, nhưng mà giờ thầy tổ chức cầu an rồi thầy lại dược sư lại từ bi thí sám giùm này, cái đó thì ai ăn lấy no ai cũng lấy khỏe, cho tôi lại tôi làm sao tôi cho mấy người được, thế là không lại luôn, chết rồi, 3 tỷ này toi rồi. Thế là cái công lao mà mình ôm ấp mấy lâu nay hả, mà mình cất chùa cho cái ông thầy này ở, mà ông dạy những cái mình không bằng lòng, mà không bằng lòng là đau khổ chứ gì. Đấy, cho nên là tu cái pháp mà phương tiện đó, cái chữ bố thí đây là tu pháp phương tiện đó nha, mà lòng chấp cái pháp tu phương tiện là mình chưa đạt tới cứu cánh, mà chưa đạt tới cứu cánh thì mình được cái an lành, được cái vui, cái bằng lòng tới lúc nào đó, mà có lúc nào đó mình sẽ không bằng lòng. Do vậy mà khi phước hết thì nó sinh trở lại cuộc đời không như ý. Chỗ này sâu vô cùng vô tận. Cho nên cái chữ bố thí này là không có phải mà dạy vấn đề tài thí pháp thí chủ quý thí đâu. Chữ bố thí đây là bố thí lục căn và lục trần, là pháp môn tu, đừng chấp mắt. Còn nhân bằng tu mà còn chấp mắt, còn cầu cảnh, còn có điều kiện, còn phương tiện là các vị sẽ vui được một lúc nào đó, gọi là phước sinh thiên. Vui được thời gian nào đó, bằng lòng hớn hở được lúc nào đó. Mà khi mình nghe chánh pháp, mình sốc không nổi tính pháp, gặp một ông thầy nó không chiều chuộng những cái tầm thường của mình là mình đau khổ ngay. Chứ còn mình tu mà nhất siêu trực nhập Như Lai địa, tinh tợ vô vi thật tướng môn, đạt tới chỗ thật tướng môn rồi mà đi thẳng nhảy một nhảy là thẳng vào vùng đất Phật, thì các vị đâu có bị đau khổ đâu. Các vị thấy được cái chứng thật tướng là phải cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không, tướng pháp nhân thì còn chẳng có gì, thì ai thì nghiệp làm cái gì mà sợ, làm cái gì mà sợ cái ông sao cái bà hạng nào chứ. Đó, cho nên cái bài này nó sâu lắm, sâu lắm, mà nghe rằng hay thì thật lại, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, so chi những bậc tiêu tao mà dọc lòng mình cũng nao nao lòng người rồi. Nhưng mà rằng quen mất đất đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Chứ nghe cái này khó đó. Nhưng mà có cái điều là không phải là không ai nghe, không phải là không ai nghe được đâu nha. Có những người nghe được. Hiện giờ ở trong nước cũng như ở ngoài nước, Phật tử ở ngoài nước cũng như ở trong nước, có những người nghe được. Cho nên là không sao hết. Đại chúng mà tiến mạnh lên tốt thì điều đó quá tốt, quá đẹp, quá mừng. Coi như từ từ mà tiến cũng không sao, nhưng mà dầu sao cũng có người nắm bắt được cái thứ giáo lý này. Cho nên cái chữ mà bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, nghĩa là mình tu phương tiện, chấp mắt đòi cầu mong chứng đắc quả vị, hoặc là làm phước mà có đòi cầu đền trả cái quả báo gì đó. Cho nên bây giờ cái này tôi cũng nói nhỏ nhỏ thôi, một cái chuyện đây là cái chuyện thật rồi. Có một vị thí chủ, người ta muốn cúng cho Phật giáo 2 mẫu đất. 2 mẫu đất là theo tôi nghe đó thì 2 mẫu đất vuông nhất, gần mặt tiền đường lộ tốt lắm. Thì khi mà tôi nghe vậy đó thì quý thầy mời tôi đi coi. Tôi chưa đi. Tôi mời quý thượng tọa hòa thượng, mà đây là cụ thể là hòa thượng Viện Chủ đây, là với thầy trong văn phòng tôi, trong trường, là với một vị thượng tọa ở trong cái ngành giáo dục trung ương, là nghe cái ý của vị thí chủ đó cũng như vậy, rồi mời đi coi. Thì hiện bây giờ tôi cần 2 mẫu hoặc 4 mẫu hoặc 6 mẫu càng tốt, cái lý tưởng của tôi mà, để các trường Phật học, các lưu học xá. Lưu học xá, mỗi lưu học xá là chứa cho được 1.000 tăng, bên ni là 1.000 ni. Rồi cái trường Phật học á, mình cất mình mở ra cỡ chừng 4 cái giảng đường, 6 cái giảng đường vậy nè, để mấy ai học là mình có lớp mình dạy. Lý tưởng là vậy, mong là vậy, nhưng mà bây giờ là 2 mẫu đất là làm cũng được lắm đó chứ. Nhưng mà tôi không đi, không đi coi. Hôm nay các thượng tọa nhắc hoài, bởi tôi ráng đi, tôi cũng chưa đi. Là vì đối với tôi á, mà làm Phật sự thật sự, mà làm cái kiểu của tôi á, khó lắm. Ít ra là có tôi là phải biết tôi, biết cái đường lối chủ trương của tôi như thế nào cơ, mà phải gặp tôi cơ, rồi tôi còn phải chánh nhân, không được quyền đặt điều kiện với tôi, mà tôi phải đặt điều kiện lại cơ. Thế chưa gì hết mà đặt điều kiện trước rồi với tôi là đâu có được. Tôi phải đặt lại cơ. Mà nếu mà chưa biết tôi là gì hết mà nói chung chung vậy, chẳng lẽ là tôi tự tìm tới. Mà tự tìm tới như vậy chứng tỏ rằng là mình thèm thuồng rõ rãi như vậy thì mình còn đặt điều kiện với ai. Cho nên cái vụ đó không có. Không đi. Có chừng cái người thí chủ này, cái sự học hiểu đạo Phật của anh ta như thế nào, sự phát tâm của anh ta như thế nào, cũng có điều kiện gì, vì cái gì mà cúng, vì ai mà cúng, chứ còn nói chung chung mà đặt điều kiện tùm lum. Nhưng mà tôi nghe một cái điều kiện mà trước nhất đó, thì cái chuyện này cũng đúng thôi, nhưng mà cái điều kiện này là thấy khó mình đó. Là tất nhiên là phải làm cái gì cho đạo Phật, thì cái nguyện vọng này là đúng. Chẳng hạn như là làm trường Phật học thì nguyên vọng là đúng, nhưng mà phải làm trong vòng 6 tháng hoặc là bắt đầu làm trong vòng 6 tháng 1 năm. Đó là cái điều kiện đó, là mình thấy nó khó rồi. Chứ phải chi mà cúng 2 mẫu đất mà cúng thêm là chừng 7 tỷ. Thì là mình hứa ngay tức khắc rồi, mình làm giấy tờ đàng hoàng thủ tục rồi, đó là mình lấy rồi mình vẽ quy hoạch thiết kế chương trình, là mình đưa tiền ra mình làm thì trong vòng 3 tháng cũng còn được. Ở đây giờ mình không có xu nào trỏ cho mà làm gấp như vậy được tiền ở đâu. Cho nên là phải dè dặt, phải thận trọng. Rồi đối với tôi là người thí chủ cũng vậy, bố thí mà phải đừng có chấp cơ, đừng có chấp mắt cho chấp là người ta không có bước, mà mình là mình không đáp ứng được yêu cầu của người ta, mình cũng vẫn là gây phiền não cho mình thôi. Cho nên không hề có ham, không hề có động tâm. Để là tôi nói cái ý như vậy là vì mình tu học mình phải tư duy, mình phải quán chiếu, mà từ từ mà mình đi, đừng có lệch cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ. Mình gọi là làm trường Phật học mà người ta chưa được học, ta chưa được tu, mà chính mình là cái người phiền phức đau khổ, chính cái người thí chủ kia phiền phức đau khổ, và những người xung quanh mình phiền phức đau khổ, thì mình làm cái đó để đạt cái kết quả gì? Không làm đâu. Cho nên phải dạy dặt. Tôi nói như vậy có nghĩa là các Phật tử học đạo, hành đạo, rồi sống trong đạo là mình phải dạy dặt, đừng để cho nó lệch cái mục tiêu giải thoát giác ngộ. Cho nên bố thí ra lòng phước, lòng chấp phước sanh thiên. Phước sanh thiên có nghĩa là cái phước đức của mình hưởng an lành một lúc nào đó, giai đoạn nào đó, nó qua cái đó rồi là gọi là phước hết, thì nó sẽ trở thành là cái bất bình, bất mãn, cái buồn khổ, ưu tư trở lại. Khi phước hết sanh lại trong cuộc đời không như ý, như tên bắn sẽ không bay vút mà sức mỏi rồi, tên rất biết về đâu. Khi mà vô minh phiền não mà nó trở lại mà, nó trở lại rồi mình không làm chủ nó được, nó mất đi trách nhiệm. Giống như mũi tên mà khi mà lên cao vút rồi tới chừng nó rớt xuống làm cho nó lừa. Đã nó rớt rồi là không còn lựa chỗ được, là không còn lựa cái tiêu cái hồng tâm mà cái mục tiêu nào được nữa rồi. Thế vì Bụt Tát rất không biết vậy đâu. Mình mà tu tập mà mình còn chấp mắt để cho cái phước báo nó mòn mỏi rồi, nó hết rồi, là bị phiền não vô minh trở lại rồi á, thì mình không còn làm chủ cái tâm mình được nữa, thì nó có thể là khởi ra cái tâm tham sân si, thậm chí nó sẽ là cực tham, cực sân, cực si. Giống như mũi tên rớt không bao giờ lựa được chỗ để cho mình rớt, sức bỏng rồi tên rớt biết về đâu. Tu cái pháp hữu vi mà còn chấp mắt cái pháp phương tiện là nó vậy. Là ở đây Quyền Giác Thiền Sư nói sao bằng ta thẳng đến thật tướng môn. Thiền Sư khuyên mình tu tập một cái con đường thẳng tiến tới thật tướng môn. Thật tướng môn như nói nãy đó, thật tướng tức là mình phải tu bát nhã ba la mật. Mà muốn được cái thật tướng bát nhã thì phải tu phương tiện bát nhã, quán chiếu bát nhã, rồi cái bước thứ ba nó mới tới thật tướng bát nhã. Mà tới thật tướng bát nhã là chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Lúc bây giờ cái tướng pháp nhân mà mình thấy nó chẳng có gì, thì a thì nghiệp đối với mình không còn nữa, không có nữa, phiền não vô minh không có nữa. Tôi nói cái này là tôi nói với đại chúng, tôi không dám nói là tôi chứng cái gì, tôi đắc cái gì đâu. Nhưng mà nhờ cái dữ kiện mà mình đã có, năm nay cái tuổi nó lớn dày rồi đó ha, nó làm cho tôi dễ tu vô cùng vô tận, dễ tu vô cùng vô tận. Bởi vì cái tuổi mà người xưa ta gọi là xưa nay hiếm, ta gọi là nhân sanh khách thập cổ lai hy, 70 là xưa nay hiếm, mà mình đã vượt qua cái mức xưa nay hiếm, thế thì là coi như là lời rồi, dư vốn rồi. Thì cái thời gian mà lời và dư vốn này thì còn cái gì nữa mà phải ưu tư nặng nề, chấp mắt nặng nề, phiền não nặng nề để làm cái gì chứ. Nhờ cái đó mà cái môi trường tu tập, cái đạo lý mình dễ quán chiếu, dễ tư duy, nó làm cho mình nhẹ nhàng dữ lắm. Cho nên trong này mà có những vị lớn tuổi thì nên để ý cái đó mà tu, mình không còn bao giờ nữa thấy cái đó đó. Cho nên thay vì là mình phải nghiêm khắc tới 10, đối với con với giáo đối xung quanh nghiêm khắc tới 10, bây giờ mình giảm xuống còn 3, 4, thậm chí là 2 càng tốt, thậm chí không cần đặt vấn đề gì nữa, bỏ luôn cũng còn không sao. Do vậy mà nó nhẹ 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 từ từ. Còn như những người còn trẻ tuổi thì trẻ tuổi là nói trẻ tuổi vậy thôi, chứ còn theo giáo lý cái đạo Phật thì đâu phải là đợi tới 70 hay là 80 nó mới chết. Mà có người tôi mới nghe cái chuyện Tây Tam Quốc à, Tôn Sách thì ngon lành một vị anh hùng có sức mạnh ghê gớm, tài năng ghê gớm, mà có 26 tuổi chết. Còn Châu Du là âm mưu có ý đồ là sánh mình với Khổng Minh đó. Thiên sanh Du, Hà Du sanh Lượng, trời đã sanh Châu Du rồi sao lại còn sanh Gia Cát Lượng chi? Tức quá mà 3 lần hỏi báo chết, hỏi nhiêu? Có 27 tuổi à? Rồi còn Khổng Minh là 53, Trúc Lâm Tam Tổ thì cũng 40 mấy 50, cái ông tối đa là 60. Rồi còn nghe là như là 300 năm mà mừng lễ thành hầu là Nguyễn Hữu Cảnh này có 55 à, chết à. Thế thì vấn đề tuổi tác nó cũng không phải là vấn đề để cho mình tin tưởng gì hết. Mình tư duy mình như vậy, mình quán chiếu như vậy rồi thì nghe là mình cởi mở cái lòng của mình ra, để cho mình ngày nào mà mình còn hiện hữu tồn tại trên con đời này, mình có an lạc, mình có hưởng được cái của cõi đời này. Sắc thân hương vị xúc pháp cõi đời này nó có cung cấp cho mình có thưởng ngoạn được để mà vui. Còn bằng không là đau khổ, đau khổ tới chừng cái ngày mà mình không còn làm chủ được cái tự ngã của mình nữa thì là tiếc nuối rồi hối hận rồi đau thương thì mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Cho nên để cái đó mà trên đường tu tập của mình sẽ có an lành. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật. Các vị mà quán chiếu bát nhã là đạt tới thật tướng bát nhã rồi, đó là nhảy một nhảy là tới ngay vùng đất Phật đó. Thấy được cái tính chất dương sanh như quyển vạn pháp giải không rồi thì các vị còn cái đau khổ nào mà làm các vị đau khổ được. Nếu như tình cờ một phút nào đó mà lơi chánh niệm nó vừa đau khổ là các vị nhớ ngay lại quán chiếu ngay trở lại, là các vị có an lành trở lại. Mà an lành trở lại mà cái tâm thanh tịnh giác chiếu như vậy là các vị là tới vùng đất Phật rồi đó, các vị là Phật rồi đó chứ ai nữa. Bởi vì Phật là minh mà hãy mê đau khổ gọi là phàm phu, mà giác 50-70% gọi là hiền là thánh. Mà mình an lành trọn vẹn 100% giác ngộ là mình là Phật. Còn nếu mình tỉnh thức được 50-70% là nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật, thì mình chưa phải là Phật nhưng mà mình cũng đến cái đất Phật. Đất Phật tức là cái cõi mà có thanh tịnh, có an lạc. Đây, nên cái bài này tôi rất là mê, rất là thích. Thực chỉ muốn đi con đường Phật phải chú ý những cái điều cần biết ban đầu. Về pháp môn thì có phương tiện và cứu cánh. À, để ý cái đó đó. Pháp môn nào là phương tiện? Pháp môn mà tu vô vi là cứu cánh, mà tu hữu vi nhiều lắm kể sao cùng. Pháp hữu vi là phương tiện. Về chúng tánh thì có tiểu thừa và đại thừa. Kiểm tra coi, nó có hai cái chúng tánh đại thừa và tiểu thừa, đó là người ở trong đạo Phật. Còn ngoài chúng tánh của ngoại đạo, chúng tánh bất định là cái đó là nó quá thấp, cái đó chưa đi trong đường Phật được đâu. Chúng tánh ngoại đạo, chúng tánh phàm phu, chúng tánh bất định chưa đi vào con đường giải thoát giác ngộ được. Chúng tánh ngoại đạo là đụng cái gì cũng tin, bình vôi ông táo ở ngoài gốc đa cũng tin, rồi thầy bói thầy pháp, rồi đồng rồi bóng rồi cốt rồi cậu cô gì cũng đều tin hết. Cái đó thuộc về chúng tánh ngoại đạo. Ngoại đạo là cái người này, cái chúng tánh là cầu cái đạo ở bên ngoài, chứ không nhận thức được cái Phật tâm của mình vốn có, cái Phật tánh mình vốn có, không nhận thức được cái tâm Phật là mình có, là chúng tánh ngoại đạo. Về giáo lý thì có tiệm, có đốn, có viên. Đốn tức là mau thẳng tắc. Ở đây mà đạt tới cái chỗ thật tốt môn rồi là nhảy bùng nhảy là đến ngay vùng đất Phật. Là quán chiếu bát nhã, là đạt tới cái thực tướng bát nhã đó là đốn giáo đó nha. Tu đốn giáo đó. Còn như tiệm giáo là vậy đây nè. Tiệm là nó lần lần đó mà. Bữa nay mình tu bố thí được một chút. Một vài việc làm gì đó. Bố thí cái kiểu mà tài thí, pháp thí, vô quý thí như nói nãy giờ đó. Bố thí từ từ vậy đó. Bố thí mà có hy vọng phước báo, có hy vọng đền trả. Tôi nói cái này là nghe thấy kỳ nữa nè. Có những vị Phật tử tôi nói suốt cả cái đời mấy mươi tuổi cúng rất là nhiều, cúng là đồ ăn để làm đám, phục vụ cho đám, phục vụ đồ chai, đồ ăn đám, phục vụ rồi mua xi măng cát sắt, rồi cúng về tượng Phật, cúng về công thợ rồi gì đó, đại khái là làm chùa làm chiền đó mà. Cúng rất là nhiều, coi như là tiền của trong nhà chạy vào chùa rất là dữ. Mà con cháu mà đứa nào mà không thỏa mãn được cái yêu cầu đó là khó khăn, làm cho đau khổ. Mà làm vậy đó thì làm, mà còn kinh điển không hề nghe nổi, không nghe nổi. Đem vô 100.000 hai bao xi măng thì phải cầu nguyện cái gì đó, phải cầu cho được cái gì đó, là cái lễ gì đó, phải khen ngợi sao đó, cứ như thế thì lo 50-70-100 bao xi măng cũng được, nhưng mà phải cầu gì đó, nguyện gì đó, chú nguyện sao đó, hồi hướng gì đó. Cái đó là cái chủng tính như vậy là đáng tội nghiệp đó nha, nghiệp lắm đó. Làm đau khổ cho con cái, làm hao tốn ngân quỹ của gia đình mà bản thân không hề có phước đức gì hết. Làm vậy sao gọi phước được? Giờ cúng ra là 3 triệu bạc rồi mua xi măng đem dựng ở ngoài sân đó, thì làm cho Đức Quan Thế Bồ Tát thêm đau khổ đó. Trời, ở trong nhà ta còn đặt máy lạnh mà. Tháng này nó bắt đầu là xài máy lạnh rồi đó. Ở đây mà Quan Âm mà đem phơi mà trời vậy, bỏ 3 triệu bạc mua Quan Âm phơi mà trời vậy, tôi hỏi chứ phước ở đâu? Sao có phước ở đâu? Rồi mua tượng là Kiều Trần Như, A Tấp Bệ, Bạc Đà, Phật Thích Ca này kia mà ngồi để có hàng, có hàng, có hàng ngoài sân á. Mỗi ông gì 3 triệu, ông 4 triệu vậy, bỏ sương nắng, giả dầu, bụi bặm, không có tắm rửa gì hết. Vậy mà tưởng tượng rằng mình bỏ ra cả mười mấy triệu làm một cái bộ tượng như vậy mà đòi phước phước ở đâu? Vậy mà người ta nở lòng nào ta làm vậy mà ta đòi phước hết chứ. Nó đau ơi là đau. Kinh nữa còn băng nghe không nổi. Nữa còn băng mà giảng kiểu tôi này là coi như là không bao giờ nghe. Chỉ có cái là không biết rồi sợ tội nó có Phật phù hộ tôi thì này kia sợ chửi tôi rồi có tội cho nên không dám chửi. Mà không nghe. Không bao giờ nghe nổi. À, chỗ đó là cái chỗ mà nó đau vô cùng. Mà tôi nói thành thật và tôi nói những người Phật tử như vậy không bao giờ tôi dám đòi hỏi. Tôi biểu khuyết quá, ông bà nhận cúng cho tôi 50% thì không dám. Là vì cái tiền đó tôi nuốt, không hề nuốt trôi. Nuốt như vậy, nuốt ăn cái tiền đó, thành ra tôi là cái người gì? Tôi khen ngợi cái đó để tôi lấy tiền á. Khen ngợi việc làm vậy để tôi ăn, gọi là tôi ban phước tôi bằng cái cách chú nguyện, bằng nước bọt vậy sao? Cho nên là không nuốt nổi. Biết là người đó hô bảo nói cái lọ cúng gần đấy, nhưng mà không nuốt nổi, không ăn nổi, đào lóc. Đấy là tôi nói rất thật đấy, và có thật đấy nha. Nếu mình không có tiền mình nói ra người ta, cho nên đại chúng là nói vậy là các vị để ý mà quán chiếu lại coi. Thứ nhất là cái đời này là cách đây từ 5-7 năm nè, làm Phật mà để cả vườn ra ngoài vườn có hàng á, tôi nhìn thấy nó đau lắm. Cách đây 15 năm mà có những ai Phật tử nào đặt cái bài đó. Mê nhiều lẽ lại bụi mờ, mê vừa thì lẽ lại Phật thờ lộ thiên, ít mê thì lẽ lại Phật chùa chiền, hết mê thì hết lẽ. Cái tâm điền nó tịnh và nó thanh. Cái tâm của mình mà tịnh mà thanh rồi là không cần lẽ. Không cần lẽ Phật ở trên chùa cũng không cần lẽ. Mà ta lễ bằng phát trí thanh tịnh lễ. Cái trí mình thanh tịnh á, mình tánh thức á, mình giác là hết rồi nè. Không cần tu mới, quá chính rồi nè. À, mình tánh thức mình giác thôi, không cần lễ. Gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Chánh quán tâm thành lễ. Ta quán cái nhất thiết hữu di pháp như mộng, nguyện, bào, ảnh như lộ, dựng như điện. À, là lễ rồi đấy. Thật tướng bình đẳng lễ. Là người ta quán chứ, ta thấy là thật tướng của dạng pháp là tướng vô. Là tướng nhiên sinh như quyền. Thì không có lẽ gì hết mà lẽ rồi đó. Chứ còn cái lẽ bụi bờ đó là mê nhiều lẽ lại bụi bờ. Mê vừa lẽ lại Phật thờ lỗ thiên, ít mê lẽ lại Phật chùa. Hết mê thì hết lẽ. Mà cái tâm điền của mình là cho nó trong tình. Thế ca hồi xưa tu hành là thành Phật đó, thành Vô Thượng Bồ Đề không có lại ai đâu. Cũng không hề có tụng kinh mà. Nhưng mà bây giờ thì Phật nói kinh đây nè, rồi các tổ ta truyền đạt ra cho mình học rồi mình sướng hơn. Thế thì mình nghe kinh rồi mình sửa, mình tu, mình hành chứ. Cái đó cái khó nghe lắm. Cho nên giáo lý thì có tiệm có đúng. Về căn cơ thì có lợi có độn. Lợi căn nghe giáo lý dễ nhận lắm. Tức là nó bén nhạy. Còn cái căn độn tức là chậm lục á, thì nghe có hiểu chậm hiểu. Có hiểu những điều cốt lõi đó. Trong quá trình nghiên cứu học Phật mới không sửng sốt, mới không ngạc nhiên kinh hãi, thậm chí phản đối và nguyền rủa khi đọc cái câu giác là hết chẳng cần tu với chứng. Đây, đọc sửng sốt à, phản đối rồi nha. Đối với tư tưởng đại thừa của người chúng tánh đại thừa, đó là sự thật. Không hề cường điệu đại ngôn, càng không hề dụng ý phủ định chê bai bôi bác sự tu hành của người khác không cùng căn cơ, chúng tánh trình độ và pháp tu giống mình. Đó là sự thật chứ không phải có ý xấu. Người đại thừa nhận thức rõ pháp hữu vi thiên sai vạn biệt, pháp tu thì vô lượng pháp môn, vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu. À, cho nên mình phải tu cái pháp nào mà cái pháp chấm, cái pháp mình phải ôm gốc. Chứ còn không là mình ôm cành ôm ngọn. Cái mình trích diệp tầm chi ngã bất năng, trực triệt căn nguyên Phật tổ ấn mà trích diệp tầm chi ngã bất năng. Quyền giác từ xưa nói rằng tôi nói thẳng những cái tôn chỉ của Đức Phật ấn khả dạ dỗ thì tôi nói được. Còn cái chuyện mà dập lá để tìm cành, nói như chuyện lặt vặt là tôi không nói cái đó được. Quyền giác từ xưa nói như thế. Thế thì pháp môn vô lượng, chạy theo nó mình sẽ làm gì đây? Làm cái nào cho mau hiệu quả? Tu món gì để được phước nhiều? Hành kiểu chi để mau thành Phật? Vân vân và vân vân. vô số vấn đề, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, chắc chắn chẳng ai biết được phải làm gì để được thành công sớm nhất và to lớn đến cỡ nào. Nhưng mà mình nhất siêu trực nhập Như Lai Địa là mình có mục đích hẳn hoi, mình biết cái việc làm của mình hẳn hoi, chứ không phải là như là tu theo cái phương tiện này đó, là mình không biết cái việc làm của mình đã đạt kết quả tới đâu, thành công tới đâu rồi. Riêng về pháp môn tu thiền của Thiền Tông cũng còn không biết cơ mang nào rắc rối. Nếu không có cái duyên tu học vô vi thật tướng môn thì đa số người ta chỉ dạy nhau và tu với nhau những cái pháp môn thiền lá xả mà thôi. Thiền lá xả, củ xả thì để nấu curry ăn, ăn nó tiêu, và nhai củ xả mà nhổ cho những người bị kinh phong thì nó hạ đờm, vừa là vị thuốc vừa là món ăn hợp khẩu vị. Nhưng mà lá xả đó thì người ta trồng xả để cho rắn nó đừng có xâm nhập trong cái vườn, rắn sợ xả, cái mùi xả. Rồi cái lá xả khô thì lấy mà ung mà đốt để cho muỗi nó bay đi, nó tránh. Có người thì lấy lá xả mà bỏ vào trong lá bưởi, lá chanh, trong lá quắc hương bò để nấu xong vậy. Thành ra nghĩa là xài những cái bìa chéo, những cái rác rưởi, những cái ngọn ngành, những cái tầm thường của xả mà không sử dụng được cái chất liệu của củ xả. Thành ra gọi là thiền lá xả. Củ xả không ăn được, không thọ dụng được cái chất của xả. Với người đại thừa, nó nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Nhảy một nhảy là chứng thật tướng vô nhân pháp. Ở đây là giác, tức liễu bất phi công. Giác là hết, không còn, không cần tu với chứng, chỉ cần giác thôi. Đó là nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Đó là chuyện có thật. Nhưng có điều chua chát là lời thật không phải ai cũng bằng lòng. Tuy nhiên không vì vậy mà người chứng đạo không vì lẽ thật nói ra lời thật để cho ai đó đạt giả đồng du niết bàn lộ. À, quyền giác cũng vẫn đoán được cái lời nói thật rất là nguy. Cho nên là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Điều cổ thành thánh phong tự cao mà mạo tụy có can nhân bất có. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo dịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, không được vậy tôi nguyện làm người khổ lỗ. Cho nên là phải nói cho những người đạt giả với đồng du niết bàn lộ, chứng nhập quả bồ đề chân thật vậy. Thật dạ, bài này khó nghe khó học, nhưng mà tiếp thu được thì cái lợi rất là lớn.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành Phật.